Tin mừng theo Thánh Luca, chương 20. Một hôm, đang khi Đức Giêsu giảng dạy cho dân trong đền thờ và loan báo tin mừng, thì các thượng tế và kinh sư cùng các kỳ mục kéo đến và nói với người rằng: "Xin ông cho chúng tôi biết, ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai là người đã cho ông quyền ấy?" Đức Giêsu đáp:
"Tôi cũng vậy. Tôi hỏi các ông một điều, xin nói cho tôi biết. Phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta?"
Họ liền bàn tính với nhau: "Nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta, thì toàn dân sẽ ném đá mình, vì họ xác tín rằng ông Gioan là một ngôn sứ." Họ mới trả lời là họ không biết do đâu. Đức Giêsu liền bảo họ:
"Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy."
Rồi Đức Giêsu bắt đầu kể cho dân nghe dụ ngôn này:
"Có người kia trồng được một vườn nho và cho tá điền canh tác, rồi chạy đi xa một thời gian khá lâu. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để chúng nộp hoa lợi vườn nho cho anh ta đem về. Nhưng bọn tá điền đánh anh ta rồi đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác, nhưng họ cũng đánh anh ta, hạ nhục rồi đuổi về tay không. Ông còn sai thêm một người thứ ba, nhưng họ cũng đánh trọng thương rồi quăng ra ngoài. Ông chủ vườn nho mới nói: ta phải làm gì đây? Ta sẽ phái người con yêu dấu của ta, biết đâu chúng sẽ nể con ta. Nhưng vừa thấy cậu, bọn tá điền liền bàn nhau: đứa thừa tự đây rồi, ta giết quách nó đi, rồi gia tài sẽ về tay ta. Thế là chúng quăng cậu ra bên ngoài vườn nho, rồi giết đi. Vậy, ông chủ vườn nho sẽ làm gì chúng? Ông sẽ đến tru diệt các tá điền ấy, rồi giao vườn nho cho người khác."
Nghe vậy, họ nói: "Mong đừng có chuyện ấy." Nhưng Đức Giêsu đưa mắt nhìn họ và nói:
"Vậy câu kinh thánh này có nghĩa gì? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Phàm ai ngã xuống đá này, kẻ ấy sẽ tan xương. Đá này rơi trúng ai sẽ làm người ấy nát thịt."
Ngay giờ đó, các kinh sư và thượng tế tìm cách tra tay bắt Đức Giêsu, nhưng lại sợ dân. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Họ rình rập và sai một số người giả bộ công chính đến dò la, mong bắt quả tang Đức Giêsu lỡ lời để nộp người cho nhà chức trách có thẩm quyền là tổng trấn. Những người này hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy nói và dạy một cách thẳng thắn, không thiên vị ai, nhưng theo sự thật mà dạy, đường lối của Thiên Chúa. Vậy chúng tôi có được phép nộp thuế cho Caesar hay không?" Nhưng Đức Giêsu thấu suốt lòng xảo trá của họ, nên người nói:
"Cho tôi coi một quan tiền. Quan tiền này mang hình và danh hiệu của ai đây?"
Họ đáp: "Của Caesar." Người bảo họ:
"Thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa."
Họ không tài nào bắt quả tang người lỡ lời trước mặt dân. Nghe câu trả lời của người, họ ngạc nhiên và làm thinh luôn. Có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy, trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ. Đức Giê-xu đáp,
con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-xê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với người, tất cả đều đang sống.
Bấy giờ, có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng, thưa thầy, thầy nói hay lắm. Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Nhưng người hỏi họ,
sao người ta lại nói Đấng Kitô là con vua David? Vì chính vua David đã nói trong sách Thánh Vịnh, Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Như vậy, vua David gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng. Thế thì làm sao Đấng Kitô lại là con vua ấy được?
Toàn dân đang nghe, thì người nói với các môn đệ,
anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng xính trong bộ áo thụng, thích được chào hỏi ở những nơi công cộng, ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi chỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.